Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Minh Anh, Chi Phương, Trọng Nghĩa, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 5 tháng 12, 2023. Chỉ huy lục quân Mỹ-Nhật-Úc lần đầu tiên tập trận bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản. Tại Syria, hàng trăm chiến binh thân Iran triển khai sát cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Trước Thượng viện Hoa Kỳ, Tổng thống Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện tấn loạn chính trường Mỹ đe dọa nguồn viện trợ cho Kiev. Theo dòng thời sự, Pháp can dự mạnh mẽ hơn tại Biển Đông để hậu thuẫn Philippines. Kính thưa quý vị, quân đội ba nước Mỹ, Nhật và Úc bắt đầu cuộc tập trận chỉ huy chung nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Úc tham gia vào cuộc tập trận thường niên Yamasakura kéo dài từ ngày hôm qua, mùng 4 tháng 12 cho đến 13 tháng 12.
Theo đài Nhật Bản NHK, lễ khai mạc diễn ra tại căn cứ Asaka của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản thuộc đảo Hokkaido phía bắc nước Nhật. Hơn 6.000 binh sĩ Mỹ và Nhật Bản tham gia tập trận. Về phía Úc, tổng cộng khoảng 200 người tham gia cuộc diễn tập nói chung, trong đó có 30 binh sĩ. Tướng Úc Scott Winter, Tư lệnh Sư đoàn 1 cho biết xin trích, việc Úc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận Yamasakura 85 là một bước tiến đáng kể trong hợp tác ba bên nhằm hỗ trợ một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở, ổn định và thịnh vượng. Theo Quân đoàn 1 Lục quân Mỹ, lực lượng tham gia tập trận, trọng tâm của cuộc tập trận này là phối hợp và liên lạc giữa các sở chỉ huy quân đội ba quốc gia và các bên chiến đấu. Cuộc tập trận liên quan đến việc điều động các lực lượng Mỹ và Úc để đối phó với việc quần đảo Nhật Bản bị tấn công, quân đội Úc được đặt dưới sự chỉ huy của lực lượng Mỹ. Trang mạng quân sự Mỹ Star and Stripes dẫn lời tư lệnh quân đoàn 1 lục quân Mỹ, tướng Xavier Bronson cho biết, trong buổi khai mạc ngày hôm qua, đây là một trong những cuộc tập trận chỉ huy chung lớn nhất và phức tạp nhất ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận Yamasakura lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, để lách các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc do tiến hành chương trình hạt nhân và tên lửa, Bắc Triều Tiên dường như đã tổ chức các mạng lưới buôn lậu dầu khí qua việc sử dụng các tàu đăng ký hoạt động tại các nước nhỏ ở các đảo Thái Bình Dương. Từ Seoul, thông tin viên Nicola Rocha tường trình.
Les importations de pétrole de la Corée du Nord sont limitées à seulement 1,5 million.
Từ năm 2017, Bắc Triều Tiên chỉ được phép nhập khẩu dưới nửa triệu thùng dầu mỗi năm. Như vậy, không đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này. Nếu như dữ liệu của mỗi giao dịch cần phải được báo cáo cho Liên Hợp Quốc, thì Bình Nhưỡng trên thực tế được cho là bậc thầy lách trừng phạt. Các cuộc điều tra đã cho thấy cách mà Bình Nhưỡng tiến hành chuyển, nhận dầu ở vùng biển quốc tế. Theo báo cáo từ các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, các con tàu được phép chở dầu thô đã bơm dầu sang các tàu nhỏ hơn để đưa về Bắc Triều Tiên. Thế nhưng theo AFP, 17 tàu có liên kết với các hoạt động này trên thực tế đăng ký tại các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, ví dụ quần đảo Cúc hoặc quốc đảo Tuvalu. Việc theo dõi các tàu mang cờ của nước nhỏ này thường không được thực hiện một cách có hệ thống. Điều này cho phép Bình Nhưỡng có thể che đậy dấu vết. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra rằng các tàu Ani, tàu An 26 được đăng ký ở quốc đảo Như, khẳng định là đi đến Nhật Bản, nhưng lại cập cảng Nampo ở Bắc Triều Tiên và hiện đã được đăng ký hoạt động ở nước này. Các phương pháp lách trừng phạt tinh vi của Bình Nhưỡng cho thấy các giới hạn của các trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành, và việc thực thi các trừng phạt này phụ thuộc vào mong muốn và phương tiện của các nước thành viên.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Về tình hình nội chiến tại Miến Điện, ngày hôm nay, lãnh đạo tập đoàn quân sự nước này đã kêu gọi các lực lượng vũ trang một số sắc tộc thiểu số đàm phán để tìm giải pháp chính trị. Đối lập vũ trang Miến Điện ngay lập tức bác bỏ lời kêu gọi của tập đoàn quân sự.
Theo cơ quan ngôn luận chính thức của tập đoàn quân sự Global New Light of Myanmar, lãnh đạo tập đoàn quân sự tướng Min Aung Hlaing cảnh báo, nếu các tổ chức vũ trang tiếp tục hành xử bất cẩn, dân cư các khu vực liên quan sẽ phải gánh chịu hậu quả. Như vậy, điều cần làm là chú ý đến sinh mệnh của người dân và các tổ chức này cần phải giải quyết các vấn đề của họ thông qua đàm phán. Theo hãng tin Reuters, ông Kiazo, phát ngôn viên của chính phủ đoàn kết dân tộc, lực lượng kháng chiến chống đảo chính ngay lập tức đã bác bỏ kêu gọi của lãnh đạo tập đoàn quân sự. Người phát ngôn của chính phủ đoàn kết dân tộc khẳng định rằng, xin trích, tập đoàn quân sự đang thất bại nặng trên thực địa, vì vậy họ phải cố gắng tìm lối thoát, sẽ có đối thoại thực sự nếu quân đội bảo đảm không có đóng vai trò gì trong chính trị nữa và chấp nhận dưới quyền một chính phủ dân cử. Lực lượng tự vệ của nhân dân, gọi tắt là FDP, của chính phủ đoàn kết dân tộc nhân bối cảnh này cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội tại miền Bắc và miền Đông. Hồi tuần trước, các thành viên của FPP cho biết đã kiểm soát được một phần thủ phủ bang miền Đông Cây Già, đông giáp biên giới với Thái Lan. Hãng tin Anh Reuters dẫn một số nguồn tin từ Liên Hiệp Quốc cho hay tổng cộng hơn 500.000 người dân đã phải sơ tán trên khắp cả nước do chiến sự.
Về tình hình Gaza, ngày hôm nay Israel tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào tổ chức Hamas ở miền nam của khu vực này, nơi trú ẩn của hàng trăm nghìn người Palestine kể từ đầu cuộc chiến. Bất chấp các cảnh báo về rủi ro đối với thường dân, quân đội Israel đã huy động hàng chục xe tăng, xe vận tải quân đội hay các máy ủi vào khu vực này. Điều phối viên về nhân đạo của Liên Hợp Quốc phụ trách vùng lãnh thổ Palestine cảnh báo là một kịch bản thậm chí còn khủng khiếp hơn sắp xảy ra, mà các hoạt động nhân đạo khó có thể ứng phó. Hết lời dẫn. Sáng nay, bệnh viện Nasser lớn nhất ở miền nam Gaza gần Khan Yunes rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc tấn công vào đêm qua. Quá nhiều người bị thương nhưng lại thiếu nhân lực cũng như phương tiện chữa trị. Bệnh viện cũng là nơi trú ẩn của hơn 17.000 người tị nạn. Khi bị tấn công từ Bắc chí Nam, nhiều gia đình muốn di cư rời Gaza nhưng họ bị mắc kẹt, không biết nơi nào để đi. Thông tin viên Sami Boukhalifa tường trình từ Jerusalem.
Rester à Gaza, pourquoi faire? Rester c'est mourir, se désole Hamis.
Ở lại Gaza để làm gì? Ông Khamis than thở. Ở lại thì chết thôi. Ông nói, tôi là chủ doanh nghiệp nhưng công ty của tôi đã bị phá hủy. Tôi chỉ thuê ngắn hạn, và hiện tất cả đã bị phá hủy. Tôi đã mất tất cả. Tôi không còn bất cứ nguồn thu nhập nào. Ở Gaza, tôi không sống mà cố gắng tồn tại. Hiện giờ tôi chẳng còn gì cả. Vợ của Khamis, bà Manel, đặt câu hỏi tương lai của lũ trẻ sẽ ra sao? Bà cho biết, chúng tôi đã đưa ra quyết định. Chúng tôi muốn sống xa nơi này. Bà nói thêm, tôi chưa bao giờ rời khỏi Gaza, nhưng cuộc chiến này, nỗi sợ, nỗi kinh hoàng mà chúng tôi phải trải qua mỗi ngày, không đứa trẻ nào có thể chịu đựng được. Tôi đã xây dựng gia đình từ 12 năm qua, và giờ tôi rất sợ cho các con tôi. Tôi muốn rời đi bằng bất cứ giá nào. Ở đây không có cuộc sống, tất cả là hư vô. Xung quanh tôi, mọi thứ đã bị phá hủy. Cuộc chiến này đã khiến chúng tôi phải chịu đựng rất nhiều. Nhà của chúng tôi đã bị phá hủy. Hiện ở miền Trung Gaza, hai vợ chồng cùng những đứa trẻ đang tìm cách di chuyển xuống miền Nam để đến biên giới với Ai Cập, nhưng cửa khẩu này đã chính thức bị đóng lại đối với những người dân Gaza. Một nguồn tin từ Gaza cho biết, nếu có quen biết ai thì trả trung bình khoảng 5.000 đô la mỗi người là Ai Cập cho qua cửa khẩu.
Sami Boukhalifa, Jerusalem, RFI.
Và liên quan đến xung đột Israel-Hamas, trong những ngày gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy một số nhóm vũ trang thần Iran triển khai lực lượng xung quanh cao nguyên Golan của Syria, hiện do Israel kiểm soát. Việc triển khai nói trên được Đài quan sát nhân quyền Syria và một số nguồn tin độc lập Syria xác nhận. Mục tiêu có thể là để sẵn sàng mở một mặt trận mới chống Israel để giảm bớt áp lực với tổ chức Hamas hiện đang bị quân đội Israel tấn công tại miền nam dải Gaza. Thông tin viên Paul Khalife gửi về bài tường trình từ Beirut ngày hôm qua.
Des mouvements proches de l'Iran ont pris le contrôle des régions syriennes entourant le plateau du Golan occupé.
Theo đài quan sát nhân quyền Syria, một số lực lượng thân Iran đã kiểm soát nhiều khu vực thuộc lãnh thổ Syria bao quanh cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ của Syria bị Israel chiếm đóng và sát nhập. Trong những tuần lễ gần đây, khoảng 700 chiến binh tinh nhuệ đã được triển khai theo từng nhóm nhỏ ở Quneitra, phía nam thủ đô Damas, và Deraa, phía nam hai tỉnh giáp giới với cao nguyên Golan. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết cụ thể là đa số các chiến binh này thuộc phong trào mang tên Cuộc Kháng chiến Syria Giải phóng Golan. Họ được lực lượng Hezbollah Liban và vệ binh cách mạng Iran huấn luyện và có thể đã được triển khai dọc đường biên giới mà không có sự cho phép của chính quyền Syria. Các chiến binh này chủ yếu là người Syria, nhưng trong hàng ngũ của họ cũng có cả người Iraq hoặc người Palestine. Cao nguyên Golan là một mặt trận mà các đồng minh của Iran có thể mở ra để giảm nhẹ áp lực cho Hamas ở dải Gaza. Tại khu vực này, kể từ ngày đầu chiến tranh, mùng 7 tháng 11, đã diễn ra chiến sự ở cường độ thấp, với một số cuộc oanh kích bằng pháo và rocket diễn ra khá đều đặn. Đài quan sát nhân quyền Syria ghi nhận 37 chiến binh thân Iran thiệt mạng tại Syria trong tháng 11 do các cuộc không kích hay pháo kích của quân đội Mỹ hoặc Israel.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua, đặc phái viên về Yemen, ông Tim Lenderkin, sẽ tới vùng vịnh trong tuần này để thúc đẩy đối thoại giữa các phe phái xung đột tại Yemen, nhằm giảm bớt nguy cơ xung đột bùng phát trở lại trong bối cảnh phe nổi dậy Houthi gia tăng tấn công Israel. Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky ngày hôm nay sẽ có bài phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ qua video, vào lúc chính quyền Biden hối thúc Quốc hội thông qua một quỹ trị giá gần 106 tỷ đô la để hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
Theo nhật báo Pháp Le Monde là hôm qua, chính quyền Biden đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp rằng việc thông qua gói hỗ trợ quân sự và kinh tế này cho Ukraine là cần thiết. Nhà Trắng nêu rõ nỗ lực chiến đấu của Kiev nhằm chống lại cuộc chiến xâm lược của Nga có nguy cơ bị dừng lại nếu không có khoản chi viện trên. Do vậy, theo lãnh đạo phe Dân Chủ chiếm đa số ở Thượng viện ông Chuck Schumer, chính phủ đã mời Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước các thượng nghị sĩ để họ có thể nghe trực tiếp từ chính ông ấy chính xác những gì đang bị đe dọa, từ ngữ trong nguyên văn. Trong cuộc họp này, Thượng viện cũng sẽ nghe các trình bày của Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng Mỹ và nhiều quan chức cao cấp khác. Trong thư gửi đến các lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện được công bố, Giám đốc phụ trách ngân sách của Nhà Trắng cảnh báo, từ nay đến cuối năm xin trích, chúng ta không còn tiền và gần như không còn thời gian nữa, và điều này sẽ đánh quỵ Ukraine ngay trên chiến trường. Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng hôm qua còn báo động, việc chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ giúp ông Putin giành được chiến thắng.
Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine vẫn tiếp diễn từ gần 2 năm qua, ngày hôm qua tại buổi lễ tiếp đón các đại sứ mới được bổ nhiệm từ châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lấy làm tiếc vì mối quan hệ giữa Moscow và các nước phương Tây ngày càng xấu đi, lời lẽ trong nguyên văn. Trong buổi lễ tại Điện Kremlin, theo AP, ông Putin đã bày tỏ là thời gian qua quả là không dễ dàng khi Moscow bị các nước phương Tây áp đặt nhiều lệnh trừng phạt. Trước đại sứ Anh tại Nga, ông Putin nhắc lại rằng hai nước đã có thể vượt qua những khác biệt sau đệ nhị thế chiến, thiết lập mối quan hệ và hy vọng tình hình có thể thay đổi. Về phía Đức, ông Putin lấy làm tiếc là Berlin đã chọn từ bỏ năng lượng của Nga. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tấn công vào miền nam nước này. Chính quyền Kiev cho biết hai người thiệt mạng trong vụ đánh bom gần Kherson vào sáng nay. Còn tại miền đông vùng Donbass, quan chức Ukraine cho biết là Nga đang dồn lực tấn công vào thị trấn Avdiivka và cho biết tại đây gần như không còn tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Từ Kiev, thông tin viên Pierre Alonso cho biết thêm thông tin.
Une ville en ruine presque entièrement vidée de ses habitants et des combats incessants.
Một thị trấn chìm trong đống đổ nát, gần như không còn ai sinh sống, các cuộc giao tranh diễn ra không ngừng nghỉ. Đó là tình trạng của Avdiivka, thành phố có hơn 35.000 dân trước chiến tranh, nay chỉ còn chưa đến 1.300 người. Nằm gần chiến tuyến từ năm 2014, Avdiivka vẫn trụ được vào mùa xuân năm ngoái, khi Nga cố chiếm đóng thành phố này. Thế nhưng lực lượng Ukraine không thành công trong việc nới lỏng gọng kìm, đang đe dọa thành phố từ các sườn núi phía đông, bắc và tây nam của Avdiivka. Hiện quân đội Nga đang tiến lên. Những ngày qua, quân Nga đã chiếm đóng được các vị trí ở phía bắc tại làng Stepov và tiến dần về phía nam. Các cuộc tấn công từ những hướng mới khiến thị trưởng của thành phố Vitaly Barabak phải cảnh giác. Ông Vitaly Barabak xem đó là một dấu hiệu cho thấy Moscow muốn chiếm lấy Avdiivka bằng mọi giá. Và cái giá đó quá cao khi phải trả bằng sinh mạng của con người. Vào tháng 11, theo những số thống kê từ Kiev, Nga đã mất khoảng 931 lính ở Ukraine. Kể từ đầu cuộc xâm lược, số thương vong, dù không thể kiểm chứng bằng các nguồn tin độc lập, nhưng có thể còn cao hơn. Tình báo Anh cho rằng số lính Nga bỏ mạng nói trên là hợp lý, và chủ yếu liên quan đến cuộc tấn công ở Avdiivka.
Pierre Alonso, Kiev, RFI.
Một cựu đại sứ Hoa Kỳ bị kết tội làm gián điệp cho Cuba trong vòng hơn 40 năm. Từ Miami, thông tin viên đài RFI David Thompson cho biết thêm chi tiết về vụ án này.
Victor Manuel Roca avait été piégé l'année dernière par un policier du FBI sous couverture.
Victor Manuel Roca năm rồi đã bị một cảnh sát chìm của FBI giăng bẫy. Người này đã liên lạc với Roca qua ứng dụng WhatsApp khi giả danh là một đặc vụ khác của Cuba. Trong suốt cuộc hẹn tại nơi cư ngụ ở Miami, vị cựu đại sứ này bị quay phim lén, đã tâm sự về cuộc đời làm gián điệp cho chế độ Castro giữa lòng bộ máy ngoại giao Mỹ trong suốt hơn 40 năm. Người này còn nói với viên cảnh sát chìm của FBI rằng đây là một sự hy sinh lớn lao cho cuộc cách mạng chống kẻ thù Mỹ. Những gì chúng ta đã thực hiện là rất to lớn. Đồng thời đề nghị viên cảnh sát chìm chuyển lời chào nồng nhiệt của ông đến ban lãnh đạo tình báo ở La Habana. Vì những điều đó, ông ấy đã bị bắt và bị kết án hôm thứ Hai vì hoạt động gián điệp ở tuổi 73. Sinh ra ở Colombia và được nhập tịch Mỹ, Victor Manuel Roca đã bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ năm 1981 và được bổ nhiệm tại hầu hết tất cả các thủ đô Nam Mỹ. Ông nhiều lần được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland thừa nhận đây là một trong những cuộc thâm nhập dài nhất và liên quan đến tất cả các cấp quan trọng nhất trong bộ máy chính quyền Mỹ, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn tìm cách thẩm định về tất cả những hệ quả của vụ việc này đối với an ninh quốc gia Mỹ.
David Thompson, Miami, RFI.
Về khí hậu, khoảng 2.500 nhà vận động hành lang cho năng lượng hóa thạch sẽ tham gia COP28 theo một mạng lưới Hiệp hội về Môi trường. Thông tin ngày hôm nay, theo giới quan sát, đàm phán hứa hẹn sẽ rất cam go, đặc biệt với sự hiện diện đông đảo của giới vận động hành lang này. Đặc phái viên Jean Grisha, tường trình Dubai.
Il n'y a jamais eu autant de lobbyistes des énergies fossiles à une conférence sur le climat.
Chưa bao giờ lại có nhiều nhà vận động hành lang về năng lượng hóa thạch tại một hội nghị về khí hậu như năm nay, cao gấp 4 lần so với COP trước, nhiều hơn tất cả các phái đoàn của 10 quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Hầu hết các nhà vận động hành lang đều đến từ phương Tây, và nếu như họ có thể được cấp phép vào hội nghị, thường là dưới danh nghĩa các hiệp hội thương mại, hiếm khi trực tiếp đứng tên công ty của mình. Một số nhà vận động hành lang cũng đi cùng các phái đoàn quốc gia như Pháp, đến với đại diện của tập đoàn Total Energy và EDF, Ý đi cùng với đội ngũ từ tập đoàn năng lượng ENI, còn Liên hiệp châu Âu với các nhân viên từ BP, ENI và ExxonMobil. Tuy nhiên, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính giọt than, khí đốt và dầu mỏ đang phá nhiều kỷ lục trong năm nay, và các nhà khoa học đã chỉ rõ cần phải hạn chế năng lượng hóa thạch nếu muốn hãm lại đà hâm nóng trái đất với các hậu quả thảm khốc. Nỗi lo lớn của các nhà hoạt động khí hậu là chứng kiến cảnh thông điệp của giới vận động hành lang này tác động đến các cuộc đàm phán và làm suy yếu các mục tiêu của hội nghị khí hậu.
Jean Richard, Dubai, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là bấn loạn chính trường Hoa Kỳ đe dọa nguồn viện trợ cho Ukraine.
Nguồn chi viện quân sự và kinh tế của Mỹ dành cho Ukraine giờ trong trạng thái chỉ mành treo chuông, những bất đồng về ngân sách ở Quốc hội Mỹ giữa hai đảng Dân Chủ cầm quyền và đảng Cộng Hòa, cũng như là những xáo trộn trong nội bộ đảng Cộng Hòa, không những có nguy cơ chặn đứng hoàn toàn nguồn hậu thuẫn chính yếu cho Kiev mà còn đe dọa vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine được mời phát biểu qua video ở Thượng viện Mỹ để giải thích về những gì đang bị đe dọa tại Ukraine. Trước đó một ngày, lãnh đạo phụ trách ngân sách của Nhà Trắng báo động, chúng ta đang cạn tiền và cạn cả thời gian. Trên thực tế, chính quyền Biden liên tục hối thúc các nghị sĩ Mỹ thông qua một gói hỗ trợ đầy tham vọng, đưa đề xuất cách nay 7 tuần trị giá khoảng 106 tỷ đô la dành cho cả Ukraine, Đài Loan, Israel lẫn an ninh biên giới. Việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Kevin McCarthy bị phế truất theo yêu cầu của các dân biểu Cộng hòa cực đoan, rồi người kế nhiệm phải xử lý khẩn cấp việc thông qua ngân sách để tránh làm cho các cơ quan liên bang tê liệt đã dẫn đến một sự chậm trễ đáng kể trong việc xem xét chu cấp viện trợ cho Ukraine. Sự việc còn thêm rắc rối khi đảng Cộng Hòa những tuần gần đây đã gắn chặt viện trợ Ukraine và Israel với các vấn đề đối nội như cắt giảm mạnh các biện pháp hỗ trợ cho các cơ quan thuế, soạn thảo lại và siết chặt hơn quyền tị nạn và luật di dân. Đây là điều không thể chấp nhận đối với phe Dân Chủ. Tuy nhiên, theo trang mạng CNN, những thất bại trong việc đạt được một đồng thuận ở Quốc hội và những xáo trộn trong nội bộ đảng Cộng hòa ở Hạ viện minh chứng phần nào cho nỗi lo lắng chính đáng đến mức hoảng loạn ở phương Tây. Hơn bao giờ hết, sự sống còn của Ukraine đang bị đe dọa vào lúc Nga được cho là có kế hoạch tấn công thường dân Ukraine và các cơ sở năng lượng khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Quân Nga thì đang dần khôi phục cả về quân số lẫn thiết bị quân sự nhờ sự hỗ trợ từ các đồng minh như Iran và Bắc Triều Tiên, và cuộc chiến Israel và Hamas đang dần chuyển hướng công luận làm lu mờ tình hình tại Ukraine. liệu rằng Hoa Kỳ có bỏ rơi Ukraine hay không? Nếu trong ngắn hạn, Hoa Kỳ không bảo đảm được viện trợ cho Ukraine, thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhất là khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống vào năm 2024? Chưa có lúc nào mối ngờ vực, lo ngại này lại cao đến như thế. CNN cảnh báo, một hành động như vậy sẽ có một tác động tiêu cực lớn đến danh tiếng nước Mỹ với tư cách là một quốc gia số một thế giới, lãnh đạo toàn cầu. Không những động thái này phá vỡ quyết tâm của phương Tây, mà còn là một tín hiệu gửi đến các đối thủ Nga và Trung Quốc rằng những bảo đảm an ninh của Mỹ ở những nơi khác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Việc trọng tâm quyền lực của đảng Cộng hòa Mỹ dần dịch chuyển sang phe cực hữu cũng đang làm thay đổi thế giới quan của đảng Cộng hòa và các giả định về sức mạnh của Mỹ, cũng như khả năng thay đổi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nếu như ông Trump, một người được cho là có thái độ thân Nga, lại vào Nhà Trắng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Cuộc chạy đua săn lùng dầu hỏa. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Nước Pháp can dự mạnh mẽ hơn tại Biển Đông để hậu thuẫn Philippines. Chuyên mục do Trọng Nghĩa thực hiện.
Sau Mỹ, Úc và Nhật Bản, phải chăng Pháp sẽ là nước đầu tiên tại châu Âu can dự mạnh mẽ hơn vào vấn đề Biển Đông, đáp ứng lời kêu gọi của Philippines muốn được giúp đỡ để đối phó với các động thái ngày càng hung hăng của Trung Quốc? Câu hỏi này đang được đặt ra trong những ngày cuối năm 2023 này, sau một loạt tuyên bố của hai lãnh đạo ngành ngoại giao và quốc phòng Pháp trong khuôn khổ vòng công du tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thái độ quan tâm đến Biển Đông của Paris đã được chính Bộ trưởng Bộ Quân lực, tức là Bộ Quốc phòng Pháp, Sébastien Lecornu, nêu bật hôm 2 tháng 12, khi ông cùng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. nhất trí siết chặt hơn nữa quan hệ quân sự và quốc phòng song phương, đặc biệt là khởi động tiến trình đàm phán về một thỏa thuận an ninh chung cho phép quân đội hai nước hiện diện trên lãnh thổ của nhau. Theo hãng tin Mỹ AP, Bộ trưởng Pháp xác định rằng mục tiêu đầu tiên của việc tăng cường quan hệ quốc phòng Pháp-Philippines là tạo nên mối quan hệ gần gũi chiến lược hay khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng võ trang hai bên, nhất là giữa hải quân và không quân hai nước. Trong khi chờ đợi thỏa thuận an ninh chung được hình thành, Paris và Manila đã nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và tin tức tình báo nhằm đối phó với những mối đe dọa an ninh chung, gia tăng các chuyến ghé cảng của nhau của chiến hạm hai nước. Trong một thông điệp được cho là nhắm tới Trung Quốc, hai bên đã nhấn mạnh trên tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
Theo nhận định của các nhà quan sát, việc Philippines muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với Pháp nằm trong chiến lược của Manila, muốn tìm thêm hậu thuẫn quốc tế để chống lại sức ép ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Yêu cầu của Philippines đã được Pháp đáp ứng vì điều đó phù hợp với tham vọng của Paris, muốn gia tăng ảnh hưởng của mình trong khu vực.
Khi phân tích về các diễn biến mới trong quan hệ giữa Pháp và Philippines, nhật báo Pháp West France ngày 4 tháng 12 đã nhận xét rằng, đối mặt với Trung Quốc, Philippines đang tìm kiếm hậu thuẫn và nước Pháp đã đáp ứng. Theo tờ báo, Philippines rất lo ngại trước các hành vi lấn lướt liên tục của Bắc Kinh tại Biển Đông, mà gần đây nhất là vụ hơn 100 chiếc tàu thuộc lực lượng dân quân biển Trung Quốc đã tràn ngập vùng biển gần đá Ba Đầu thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trong các hình ảnh do lực lượng tuần duyên Philippines công bố hôm 3 tháng 12, người ta thấy hàng chục chiếc tàu Trung Quốc gắn kết lại với nhau theo đội hình. Do năng lực quân sự hạn chế, Philippines đã đẩy mạnh công cuộc tìm kiếm hậu thuẫn, trước mắt là từ phía các đồng minh truyền thống. Thỏa thuận quốc phòng bắt đầu đàm phán với Paris được cho là tương tự như thỏa thuận mà Philippines đã có với Mỹ và Úc và sắp tới đây sẽ ký với Nhật Bản. Trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 12 vừa qua tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã khẳng định rằng hai nước Pháp và Philippines đã nhất trí hợp tác không chỉ ở Biển Đông mà còn ở khu vực Thái Bình Dương rộng lớn hơn, nơi Pháp cũng có sự hiện diện. Về phần mình, Bộ trưởng Pháp Le Cornu nhắc lại rằng Hải quân Pháp đã thực hiện nhiều hoạt động và chiến dịch huấn luyện trong khu vực. Ông đồng thời công nhận rằng Pháp đang làm việc trên một chương trình nghị sự nhằm tăng cường hiện diện tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Chủ trương dấn thân mạnh mẽ hơn của Pháp vào vùng châu Á-Thái Bình Dương cũng được lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp cho thấy rõ nhân chuyến công du Úc trong hai ngày mùng 4 mùng 5 tháng 12.
Phát biểu tại Canberra ngày 4 tháng 12, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna lưu ý rằng, xin trích, thế giới hiện không cần đến một cuộc khủng hoảng mới, vào lúc đang diễn ra hai cuộc chiến tranh tại Ukraine và tại vùng Cận Đông. Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp không ngần ngại gợi lên trách nhiệm của Trung Quốc trong việc làm cho tình hình mất ổn định khi bà kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động của mình trong vùng châu Á. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, khi phát biểu tại câu lạc bộ báo chí Úc ở thủ đô Canberra, bà Colonna không che giấu thái độ quan ngại, khẳng định rằng, xin trích, tất nhiên là chúng tôi, tức là nước Pháp, lo ngại về những gì xảy ra vài ngày trước với Hải quân Úc, cũng như những gì đã xảy ra với Philippines vài tuần trước ở Biển Đông. Tháng 11 vừa qua, Canberra đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh về những hành vi gọi là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp trên biển, sau vụ một người nhái của Hải quân Úc bị thương do sung siêu âm từ một chiến hạm Trung Quốc gần đó bắn ra. Bên cạnh đó, Manila cũng đã liên tiếp tố cáo tàu Trung Quốc có các hành vi sách nhiễu tàu công vụ cũng như tàu đánh cá Philippines trong vùng biển của Philippines mà Bắc Kinh tự nhận chủ quyền. Ngoại trưởng Pháp đã đích danh kêu gọi Trung Quốc giảm bớt việc gây căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng Bắc Kinh có quyền tự do tiếp tục sự trỗi dậy kinh tế của mình, nhưng bên cạnh đó cũng phải đáp ứng những kỳ vọng của quốc tế về các vấn đề như nhân quyền chẳng hạn. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là, dù có tham vọng hậu thuẫn Philippines về mặt quốc phòng, nhưng liệu Pháp có đủ nguồn lực quân sự hay không? Một ví dụ cụ thể, cho đến nay, Pháp cũng đã cử chiến hạm đi tuần tra ở Biển Đông, nhưng với tần suất rất thấp so với các cường quốc khác, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. Hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Chỉ huy lục quân Mỹ-Nhật-Úc lần đầu tiên tập trận bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản. Tại Syria, hàng trăm chiến binh thân Iran triển khai sát cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Trước Thượng viện Mỹ, Tổng thống Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục chi viện cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bấn loạn chính trường Mỹ đe dọa nguồn viện trợ cho Ukraine. Các dòng thời sự, Pháp can dự mạnh mẽ hơn tại Biển Đông để hậu thuẫn Philippines trước Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, việc kiểm soát các phần tử trong danh sách S
và tình trạng học sinh kém môn toán là hai vấn đề chính trên trang nhất các báo Pháp hôm nay. Lysico nhấn mạnh đến môn toán, sự thụt lùi đáng ngại của Pháp, là khoa kêu gọi đem lại niềm vui học toán, Le Monde chạy tựa khủng bố ở Paris, những câu hỏi về việc thủ phạm Hồi giáo tái phạm, Le Figaro lý giải những hạn chế về việc giám sát Hồi giáo tại Pháp, hồ sơ của Libération dành cho điều tra về sự trở lại của mối đe dọa thánh chiến ở Pháp. Các báo đều phân tích về những khó khăn trong việc theo dõi những kẻ cực đoan Hồi giáo, hạn chế của ngành tâm lý và những kẻ hở trong luật pháp. Vụ khủng bố hôm thứ Bảy là báo động cho an ninh của Thế vận hội Paris tháng 7 năm tới. Người ta cho rằng việc hung thủ chọn địa điểm gần tháp Eiffel để tấn công vào một du khách không thể là chuyện tình cờ.
Về tình hình Trung Đông, Le Figaro cho biết xe tăng Israel tiến vào phía nam Gaza. Le Monde mô tả Jarjaya bị đè nát dưới những đợt oanh tạc của Israel, trong khi tại Zero, thành phố kế cận Gaza, cuộc sống ngưng động sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10. Libération nhận xét, tại nam Gaza, gọng kềm Israel siết chặt vào thường dân.
Hôm thứ Bảy tại Jarjaya, một khu phố thuộc thành phố Gaza, quân đội Israel đã san bằng cả một khu nhà để tiêu diệt hai thủ lãnh Hamas. Theo phía Palestine, vụ oanh tạc này làm hàng trăm người bị thiệt mạng. Hồi hôm Chủ nhật, Israel loan báo trong số hai nhân vật Hamas trừ khử được có Wissam Farhat, tiểu đoàn trưởng phụ trách khu vực này. Farhat là người chỉ huy nhóm khủng bố nông trang Nahal Oz. Trong một tweet bằng tiếng Ả Rập, phát ngôn viên quân đội Israel đăng ảnh 11 thành viên tiểu đoàn Jarjaya kêu gọi 9 người còn sống nên đầu hàng. Tại phía nam Gaza, sau khi hưu chiến kết thúc, Sahel quyết định lập lại kế hoạch đã áp dụng ở phía bắc, tập trung vào mục đích tiêu diệt Hamas, giải cứu 137 con tin còn lại. Tin rằng bộ tham mưu Hamas đang ẩn náu tại miền nam, hôm qua sau khi oanh tạc dữ dội, quân đội Israel tiến dần vào Khan Yunis. Những chiếc xe tăng đầu tiên được trông thấy ở Dan al-Balat, cư dân được lệnh sơ tán. Một bản đồ chia giải Gaza thành 2.400 khu vực được công bố. Máy bay thả truyền đơn với những code QR cho biết những địa điểm liên quan. Phát ngôn viên quân đội tố cáo Hamas dùng dân Palestine làm bia đỡ đạn và nhìn nhận khó thể tiêu diệt Hamas mà không ảnh hưởng đến dân thường.
Le Figaro nhận định Israel-Palestine sắp đến giờ của sự thật. Nhà nước Do Thái sẽ phải chọn lựa giữa việc kiểm soát về quân sự 100% lãnh thổ Palestine được ủy trị hay nhường lại một ít cho việc thành lập nhà nước Palestine phi quân sự.
Tác giả bài viết có mặt tại Israel từ 10 ngày qua và nhận thấy có sự đồng thuận về ý tưởng tận diệt Hamas. Xã hội Israel bị chấn thương không chỉ vì 1.250 người Do Thái đã bị sát hại hôm 7 tháng 10, gấp 8 lần so với cả cuộc chiến tranh Liban lần thứ hai mùa hè 2006, mà còn vì những tội ác man rợ của những kẻ khủng bố đối với thường dân ôn hòa. Hồi năm 2006, Ebola tấn công vào lãnh thổ được quốc tế nhìn nhận của Israel, nhưng mục tiêu là một toán quân nhân tuần tiểu, còn hôm 7 tháng 10 là một vụ diệt chủng. Người Israel giờ đây nghĩ rằng nếu chỉ thua một trong số 6 cuộc chiến tranh do các láng giềng Ả Rập và Hồi giáo khởi động trong 3/4 thế kỷ qua, sẽ không còn một người Do Thái nào sống sót trên vùng đất thánh trong lịch sử thế giới Ả Rập Hồi giáo để yên cho người Do Thái, nhưng chỉ khi họ là công dân hạng hai, ngay khi tìm cách được tự chủ chính trị, họ liền bị đàn áp. Kể từ năm 1948, nhà nước Do Thái phải sống trong một môi trường Ả Rập Hồi giáo thù địch với chính sự hiện hữu của mình. Trong một cuộc chiến du kích như Hamas, chỉ cần phong trào Hồi giáo này không bị tiêu diệt hoàn toàn thì có thể rêu rao chiến thắng như Ebola đã làm sau cuộc chiến 2006. Chính phủ Israel nay không hề muốn tặng món quà nhỏ nào cho tuyên truyền của Hamas.
Nhưng liệu đây có thể là lý do để Israel tạo ra hàng loạt địch thù mới? Việc tiếp tục oanh tạc vào một khu đông dân như phía nam dải Gaza sẽ biến một chiến thắng về chiến thuật thành thất bại chiến lược. Tuy ngăn chặn Gaza trở thành căn cứ tấn công vào Israel, nhưng hàng ngàn người có thân nhân thiệt mạng hôm nay sẽ trở thành những kẻ thù quyết liệt nhất của người Do Thái ngày mai.
điều quan trọng là chuẩn bị cho thời hậu chiến, liệu có nên sống trong lo âu thường xuyên hay giao lại 22% lãnh thổ ủy trị để được yên ổn? Với Israel, giờ của sự thật đang đến gần. Israel đã bất cẩn khi đơn phương rút quân khỏi dải Gaza năm 2005, nhờ đó Hamas đã thống trị bằng vũ lực, lẽ ra nên chuyển giao dần cho cơ quan quyền lực Palestine, giúp đỡ xây dựng một mô hình phát triển đặc thù. Theo Le Figaro, cần tái lập thương lượng Omar Abbas hồi mùa hè 2008, lãnh tụ Palestine Mahmoud Abbas đã sai lầm khi không chấp nhận đề nghị hào phóng của Thủ tướng Israel Ehud Olmert lúc ấy, đó là một nhà nước Palestine chiếm 94% lãnh thổ Cisjordania, số 6% còn lại lấy từ vùng Negev của Israel, hành lang nối Gaza với Cisjordania. Các cường quốc khu vực nên thuyết phục người Palestine là không thể có việc người tị nạn Ả Rập hồi năm 1948 quay lại Israel vì quốc gia này muốn là một nhà nước Do Thái. Mỹ có thể hỗ trợ giải pháp này về chính trị và các vương quốc dầu lửa tài trợ. Nhưng giờ của sự thật còn từ phía Palestine, nếu họ không nắm lấy bàn tay đang chìa ra và cơ hội để xây dựng nhà nước của mình, nếu cứ khăng khăng đòi quẳng hết người Do Thái xuống biển thì sẽ chẳng còn gì để nói, họ xứng đáng với một số phận đen tối, theo tờ báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên chiến trường Ukraine, phóng sự của Le Monde tả lại việc sơ tán thương binh đầy rủi ro. Trong cuộc chiến khốc liệt này, các bác sĩ, y tá, nhân viên cấp cứu phải đối mặt với số lượng quân nhân bị thương tệ hại nhất kể từ đệ nhị thế chiến.
Những chiến sĩ bị thương từ mặt trận Bakhmut được đưa về điểm trung chuyển ở Chassivya, đặt ở tầng hầm một tòa nhà đã bị bom tàn phá, rồi đưa về trạm xá lữ đoàn, còn những ca phải phẫu thuật thì chuyển sang những bệnh viện trong vùng. Y sĩ trưởng của lữ đoàn đặc biệt Ivan Bohun than phiền. Vấn đề chính là làm sao đưa được thương binh ra khỏi tuyến đầu, phải mất từ 6 cho tới 24 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian quá dài này, chiến sĩ bị thương có thể bị mất nhiều máu hay bị nhiễm trùng. Tại điểm trung chuyển dưới lòng đất, một bác sĩ cho biết số thương binh khoảng 60 người một ngày, nhưng đôi khi lên đến 30 người chỉ trong một giờ. Dù các bác sĩ quân y Ukraine nổi tiếng tài giỏi, nhưng thời gian chuyển từ mặt trận về quá chậm do bom đạn dữ dội và thiếu thông tin, nên nhiều chiến binh đã chết trong chiến hào. Các sĩ quan và binh sĩ cũng than phiền, một số vật tư y tế như túi thuốc cấp cứu có chất lượng tệ hại, nhiều băng cầm máu do Trung Quốc sản xuất không sử dụng được, nhiều chiến sĩ phải tự bỏ tiền túi ra mua hay được các tổ chức tình nguyện hỗ trợ. Tổng thống Zelensky hôm 19 tháng 11 đã thay thế người đứng đầu cơ quan y tế của quân đội và tân Bộ trưởng Quốc phòng hứa sẽ có thay đổi.
Tại châu Á, Le Monde nói về Hồng Kông, phiên tòa của 47 nhà đối lập đã kết thúc. Các nhà đấu tranh dân chủ đã tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập năm 2020, bị kết tội âm mưu lật đổ. Bản án chính thức sẽ được tuyên trong 3-4 tháng nữa.
Trước vành móng ngựa, những ngày gần đây chỉ còn lại 16 bị cáo không chịu nhận tội danh, có hình phạt đến chung thân, có thể nhận ra dân biểu Lâm Trác Đình, dân biểu Lương Quốc Hùng, nhà báo Hà Quế Lam, v.v. 3/4 số bị cáo đã bị tạm giam kể từ tháng 2 năm 2021, bên cạnh những khuôn mặt nổi tiếng là những công dân bình thường đã ra ứng cử. Một luật sư nói, những người không nhận tội đều biết rằng khó có cơ hội được trắng án, còn những người nhận tội không phải vì họ thực sự âm mưu lật đổ mà đơn giản vì không hề tin tưởng vào tư pháp Hồng Kông, chỉ muốn được giảm án mà thôi. Những nhà đấu tranh có nguy cơ lãnh bản án nặng nhất là Hoàng Chi Phong, chân biểu Mau Mạnh Tỉnh, giáo sư Đới Diệu Đình. Được biết, cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 7 năm 2020 diễn ra công khai minh bạch với 600.000 cử tri bỏ phiếu trong trật tự, nhưng Bắc Kinh hết sức lo sợ là những ứng cử viên của mình sẽ thua trong cuộc đua vào nghị viện Hồng Kông nên đã ra tay đàn áp. Le Monde cho biết, phía trước tòa án chỉ còn lại Mamion, người phụ nữ nhỏ bé can đảm phất lá cờ Anh hô to, trả tự do cho tất cả 47 người. Sau khi bắt giữ bà trong ngày đầu tiên, rốt cuộc, cảnh sát cô lập bà Wong bằng dải băng màu cam y như hiện trường tội phạm.
Vừa rồi là một điểm báo do Thầy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề cuộc chạy đua săn lùng dầu hỏa.
Tạp chí Kinh tế.
Nhiều người vẫn kỳ vọng COP28 sẽ là hội nghị khí hậu quốc tế đầu tiên bàn về tương lai năng lượng hóa thạch. Trong hai năm 2022-2023 đã có thêm hơn 400 dự án đầu tư trong các lĩnh vực khai thác dầu hỏa, khí đốt và than đá. Được ra đời, các tập đoàn dầu khí trên thế giới tiếp tục đầu tư hàng chục tỷ đô la để được quyền khai thác vàng đen. Venezuela thì muốn chiếm đoạt vùng Essequibo của Guyana chỉ vì đấy là một mỏ dầu dễ khai thác và được mệnh danh là một Kuwait của Nam Mỹ. Trước hội nghị khí hậu quốc tế COP28 ở Dubai, Reclaim Finance, một tổ chức phi chính phủ chuyên quan sát về tác động của những hoạt động tài chính đối với môi trường và nhất là đối với đời sống của con người, đã ghi nhận là vẫn không thiếu các dự án mới khai thác dầu khí trên thế giới. Trong hai năm trở lại đây, tại 58 quốc gia đã có 200 tập đoàn tư nhân và của nhà nước khởi động 437 dự án đầu tư, tổng đầu tư lên đến 528 tỷ đô la, chỉ riêng cho các khâu khai thác và sản xuất. Điểm đến của số tiền khổng lồ nói trên tập trung vào 5 quốc gia gồm Qatar, Ả Rập Xê Út, Brazil, Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Riêng nước Nga của ông Putin thì không nhận được nhiều đầu tư như các đối tác vừa nêu, nhưng đây lại là nơi giành được nhiều dự án hơn cả, đứng trước luôn cả Na Uy. Về câu hỏi, ai tài trợ cho 437 dự án đầu tư mới vừa nêu theo Reclaim Finance trong lĩnh vực dầu hỏa, thì tập đoàn quốc gia Ả Rập Xê Út Aramco dẫn đầu, kế tới là ExxonMobil của Mỹ, đứng thứ ba là Petrobras của Brazil.
Cũng trong giai đoạn 2022-2023, do tác động của lạm phát đè nặng lên tăng trưởng của Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden, người từng đắc cử nhờ cam kết sẽ không có thêm một giếng dầu nào khác trên đất Mỹ, đã cho phép tập đoàn ConocoPhillips khởi động một dự án khổng lồ tại Alaska. Tập đoàn dầu khí của Anh BP được phép thăm dò và khai thác ngoài khơi vùng Newfoundland của Canada. Tại London, Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào tháng 7 cấp giấy phép cho 100 dự án ở Biển Bắc. Pháp cũng đang lao vào cuộc săn lùng dầu hỏa. Vào tháng trước, tập đoàn Canada Vermilion vừa được phép khoan thêm 8 giếng dầu ở vùng Gironde, miền Tây Nam nước Pháp. Paris từ năm 2017 đã thông qua một đạo luật dự chủ ngừng sản xuất dầu hỏa và khí đốt kể từ năm 2040.
Không ồn ào như đại đa số các nhà sản xuất hay là các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa lâu đời trên thế giới, mãi tận Nam Mỹ, hai nước nhỏ là Suriname và Guyana đang nổi lên như những mỏ dầu của nhân loại. Tập đoàn dầu khí Pháp Total Energy dự kiến đầu tư 9 tỷ đô la trong dự án thăm dò lô 58 ở ngoài khơi Suriname, với tiềm năng lên đến 200.000 thùng dầu một ngày.
Từng là thuộc địa cũ của Hà Lan, với chừng 600.000 dân cư và là một trong những quốc gia nghèo nhất trong khu vực, Suriname kỳ vọng nhiều vào các nguồn tài nguyên ngoài khơi và đang mở rộng cửa đón các tập đoàn của Mỹ, Trung Quốc và của châu Âu. Về phần Guyana, quốc gia duy nhất thuộc khối thịnh vượng chung của Anh Quốc ở Nam Mỹ trong hai năm vừa qua, GDP đã được nhân lên gấp 3 lần nhờ có dầu hỏa. Trước viễn cảnh dầu hỏa của Guyana bảo đảm 1% nhu cầu tiêu thụ cho toàn thế giới vào ngưỡng 2025 đã làm dấy lên lòng tham của Venezuela sát cạnh. Guyana có đường biên giới chung với Brazil, Suriname và Venezuela. Cũng chính con sông Essequibo được coi là đường biên giới tự nhiên giữa thuộc địa cũ của Anh Quốc với một mỏ dầu của thế giới tại Mỹ Latin là Venezuela. Thế nhưng vào lúc Caracas không phát huy được ngành công nghiệp dầu khí để phát triển, thì trong vỏn vẹn 2 năm, GDP của Guyana đã nhân lên gấp 3 lần nhờ phát hiện những mỏ dầu ở ngoài khơi với trữ lượng ước tính tương đương với của Kuwait hay của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nguồn sản xuất dầu hỏa lớn thứ 7 hiện nay trên thế giới. Caracas tổ chức trưng cầu dân ý khẳng định chủ quyền với vùng Essequibo trải rộng trên 160.000 km², tương đương với 2/3 lãnh thổ của Guyana. Hơn 95% những người được hỏi xem Essequibo thuộc về Venezuela làm dấy lên lo ngại căn cứ vào kết quả này. Caracas lấn chiếm Guyana, tước đoạt các nguồn tài nguyên của Essequibo.
Vấn đề gây lo ngại ở đây, như giới trong ngành ghi nhận, là lòng tham của chính quyền Caracas, và ai cũng biết, hai điểm tựa truyền thống của Venezuela là Trung Quốc và Nga, Bắc Kinh thì là chủ nợ lớn nhất của chế độ Maduro, và thậm chí là Venezuela thanh toán trực tiếp cho chủ nợ này bằng dầu hỏa. Thế còn Moscow thì đây là nguồn cung cấp đến 75% vũ khí cho chính quyền Caracas, và các hãng dầu của Nga thì cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với các đối tác tại quốc gia châu Mỹ Latin này. Trong cuộc chạy đua săn lùng dầu hỏa đó, làm thế nào để các nhà khoa học thuyết phục được gần 200 phái đoàn tham dự hội nghị khí hậu COP28 ở Dubai từ bỏ năng lượng hóa thạch, bao gồm luôn cả than đá, khí đốt cũng như là dầu hỏa? Một nghiên cứu được tạp chí khoa học British Medical Journal công bố trước ngày COP28 khai mạc cho thấy là năng lượng hóa thạch là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 5 triệu người trên thế giới, tất cả là nạn nhân của hiện tượng ô nhiễm không khí, bụi và do tác hại của khí ozone gây nên. Trong cương vị chủ nhà COP28, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự trù đầu tư thêm 150 tỷ đô la từ nay đến 2027 để nâng cao khả năng cung cấp dầu khí quốc gia. Một tín hiệu đáng lo khác được các tổ chức bảo vệ môi trường và sức khỏe con người như Reclaim Finance chẳng hạn báo động là ngay cả các tập đoàn năng lượng chủ yếu là của châu Âu như Shell hay BP hoặc Total Energy cũng đang thu hẹp lại những mục tiêu chống biến đổi khí hậu và những tham vọng phát triển năng lượng sạch. Tập đoàn của Ý Eni chẳng hạn đã mua lại Neptune Energy của Na Uy để tiếp tục đầu tư ở Bắc Âu. Total Energy của Pháp thì không che giấu là sẽ tiếp tục đầu tư vào những giếng dầu mới, tối thiểu là cho đến ngưỡng 2030. Điều đó không cấm cản lãnh đạo của Total Energy thông báo những tham vọng và nỗ lực làm sạch môi trường. Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí của Pháp, ông Patrick Pouyanné, phát biểu nhân một hội nghị quốc tế như sau.
Chúng tôi sẽ đầu tư 40 tỷ đô la trong 6 năm sắp tới để đẩy mạnh năng lượng sạch, để giảm bớt lượng phát khí thải carbon trong các hoạt động của tập đoàn Total Energy. 40 tỷ đô la đó tương đương với từ 40 cho đến 50% tổng đầu tư của tập đoàn, với mục tiêu phát huy những công nghệ mới, cắt giảm khí CO2 và đóng góp cho một mô hình năng lượng mới.
Giáo sư Đại học Paris Dauphine chuyên về dầu khí, ông Philippe Chalmers, lưu ý trong một bảng xếp hạng gần đây về thiện chí của các hãng dầu khí trên thế giới muốn hạn chế phát thải carbon thì Eni của Ý về đầu, kế tới là Total Energy của Pháp. Trái lại, từ COP21 ở Paris cho đến nay, chưa bao giờ các đại tập đoàn của Mỹ cam kết bất cứ điều gì về một chiến lược chuyển đổi năng lượng. Cũng giáo sư Sharma nhắc lại rằng, sở dĩ mà các hãng dầu khí tiếp tục đầu tư vào các dự án mới là bởi nhu cầu của thế giới còn tiếp tục tăng thêm.
La Chine pose, à mon sens, infiniment plus de problèmes.
Theo tôi, Trung Quốc đang đặt ra nhiều vấn đề hơn rất nhiều so với các nước sản xuất dầu hỏa. Nói một cách thực công bằng thì sở dĩ mà các nước sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa còn tiếp tục khai thác ngành công nghiệp này là do nhu cầu của thế giới vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Năm tới, mỗi ngày trung bình thế giới cần tiêu thụ khoảng 1,5 cho đến 2 triệu thùng dầu.
Trong báo cáo giữa tháng 11 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự phóng là nhu cầu tiêu thụ vào năm 2024 trên thế giới còn tiếp tục tăng mạnh và có thể là sẽ phá kỷ lục. Chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, Trung Quốc tiêu thụ hơn 17 triệu thùng dầu một ngày. Phải đợi đến khoảng 2030 thì nhu cầu chung của nhân loại mới tăng chậm trở lại. Ông Marc-Antoine Elie Maziga, đặc trách khoa năng lượng thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, giải thích về thách thức rất lớn đang đặt ra cho các nền kinh tế đang phát triển, và đây không phải là lúc để những nước như Ấn Độ hay Brazil, Trung Quốc chấp nhận giảm tiêu thụ về năng lượng.
Dans les pays occidentaux riches, la consommation de pétrole est en tendance
tiêu thụ dầu hỏa tại các nước phương Tây giàu có chiều hướng giảm đi, tuy là giảm chậm hơn nhiều so với mong đợi từ phía các nhà khoa học. Vấn đề đặt ra là ở những nơi khác trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa đã tăng rất mạnh. Đành là có những giải pháp khác, nhưng tất cả đều còn quá đắt và ngoài tầm tay của các nền kinh tế đang phát triển. Tăng trưởng với dân số đòi hỏi tăng trưởng kinh tế phải đi theo, và đây là một áp lực vô cùng lớn đối với những nền kinh tế đang trỗi dậy. Tôi muốn nói đến trường hợp của Ấn Độ, của nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á. Trong hoàn cảnh đó, dầu hỏa vẫn chiếm một vị trí trung tâm, cho dù chúng ta đã bắt đầu nói đến đỉnh điểm vào khoảng năm 2030. Kể từ đó, tiêu thụ dầu trên thế giới sẽ bắt đầu tăng chậm lại trước khi sụt giảm.
Trong bối cảnh đó, làm thế nào để đưa vế năng lượng hóa thạch vào bản tuyên bố chung của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP28? Trước khi COP28 hạ màn, Ả Rập Xê Út báo trước là sẽ tuyệt đối chống lại việc khai tử năng lượng hóa thạch, và lập trường này lập tức đã được Nga cũng như Trung Quốc hưởng ứng.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế với chủ đề cuộc chạy đua săn lùng dầu hỏa.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Mối quan hệ truyền thống khiến Việt Nam khó xử trong xung đột Israel-Hamas. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journeau, Đại học Paul Valéry, Montpellier, Ba tại Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Israel là một trong những đối tác thương mại, đầu tư và lao động quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Trung Đông. Có khoảng 500 người Việt sinh sống và làm việc ở Israel. Là nước thứ 16 ký Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam, Israel còn là nguồn cung cấp vũ khí, trang thiết bị quốc phòng giúp Hà Nội đa dạng hóa đối tác. Tuy nhiên, cuộc chiến Israel-Hamas đẩy Việt Nam vào thế tế nhị, trong khi cả Israel và Palestine đều có mối quan hệ lịch sử với Việt Nam. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, kiềm chế tối đa, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, bảo đảm an toàn và thả ngay lập tức cho tất cả các con tin, giảm thiểu thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu. Đại sứ Giang cũng nhấn mạnh lập trường của Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước với Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine và dựa trên các đường biên giới trước năm 1967. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Pierre Journeau, chuyên về lịch sử Việt Nam, Đại học Paul Valéry Montpellier Ba, nhận định là những phát biểu của Đại sứ Giang phần nào có lợi cho Palestine, nhưng nhìn chung Việt Nam có lập trường khá trung lập, tương tự với nhiều nước trên thế giới. Vậy Hà Nội duy trì quan hệ với Israel và Palestine như thế nào? Giáo sư Pierre Journeau trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa giáo sư Pierre Journeau, Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ với Israel trong thập niên 1990, thì mối quan hệ song phương tiến triển như thế nào để Israel hiện trở thành một trong những đối tác quan trọng của Hà Nội?
Tôi muốn ngược dòng thời gian một chút để hiểu thêm về bối cảnh. Trái với chúng ta hình dung, Việt Nam vốn có mối quan hệ với Israel từ lâu. Với Israel, đó là một mối quan hệ bạn hữu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion, được coi là nhà lập quốc Israel. Năm 1946, Hồ Chí Minh được tiếp đón trọng thể ở Paris với tư cách Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến dự hội nghị Fontainebleau. Tại Paris, Hồ Chí Minh gặp ông David Ben-Gurion, người sau này trở thành Thủ tướng Israel giai đoạn 1948-1954 và 1955-1963. Lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thậm chí còn đề xuất đón chính phủ Israel lưu vong ở miền Bắc Việt Nam, nhưng ông Ben-Gurion từ chối. Năm 1944, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua việc phân chia Palestine, cho phép thành lập nhà nước Israel trên một phần lãnh thổ của Palestine. Nghị quyết này phần nào giống với đề xuất trước đó của Hồ Chí Minh. Đúng là mối quan hệ Việt Nam-Israel thực sự phát triển từ những năm 1990, vì trước đó bị chiến tranh lạnh cản trở. Việt Nam theo Liên Xô, trong khi khối này bị Israel cáo buộc mang tư tưởng bài Do Thái. Trở ngại lớn đó chỉ được dỡ bỏ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và liên minh gần như duy nhất của Việt Nam với Liên Xô chấm dứt. Việt Nam và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, đánh dấu một trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Năm 2005, hai nước tổ chức đối thoại chính trị thường niên ở cấp ngoại trưởng. Đại sứ quán Việt Nam được mở ở Tel Aviv năm 2009, sau 16 năm, Israel mở đại sứ quán ở Hà Nội. Nếu đúng như thông tin tôi được biết, thì chuyến công du của Tổng thống Shimon Peres năm 2011 dường như đánh dấu một bước ngoặt khi ông thuyết phục các nhà lãnh đạo Việt Nam về những tiềm năng, cơ hội phát triển kinh tế lớn mà mối quan hệ song phương có thể mang lại. Đây là điểm khá thú vị, bởi vì ngoài Singapore, một trong những đồng minh châu Á thân cận nhất của Israel, Hà Nội là một đối tác quan trọng của Israel. Cho dù Việt Nam vẫn chống Israel trong khoảng 138 lần bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc liên quan đến nhà nước Do Thái kể từ năm 2015. Có thể thấy có một sự thiếu kết nối mà tôi thấy khá thú vị trong một số bài phân tích chuyên sâu, đó là một nhà nước, ở đây là Việt Nam, vì những lý do liên quan đến tình đoàn kết với Palestine, chống thực dân, chống đế quốc, có từ thời chiến tranh Việt Nam, vẫn bỏ phiếu để chống lại Israel và các vấn đề liên quan đến quan hệ Israel-Palestine ở Liên Hợp Quốc. Nhưng điều này đi ngược lại với mối quan hệ chính trị, đặc biệt là kinh tế, được phát triển sâu sắc và năng động từ nhiều năm nay giữa Israel và Việt Nam.
Có thể thấy quốc phòng là một trong những chương trình hợp tác nổi bật nhất giữa Việt Nam và Israel. Gần đây, hai nước ký Hiệp định Thương mại Tự do vào ngày 25 tháng 7 năm 2023, thì nhìn chung hai nước phát triển hợp tác trong những lĩnh vực nào?
Đúng, đó là những lĩnh vực mà hai nước phát triển mối quan hệ đặc biệt hơn cả. Ngoài ra, phải kể thêm nông nghiệp và du lịch. Nhìn chung, hợp tác song phương được phát triển trong mọi lĩnh vực, kể cả công nghệ sinh học. về kinh doanh, rất nhiều công ty Israel đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các ngành nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ. Israel cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nghề, khoa học công nghệ, quản lý nông nghiệp ở cấp địa phương. Ở chiều ngược lại, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ở Israel. Tôi lấy ví dụ về tập đoàn TH Group, hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ Israel chuyên về sản xuất hệ thống vắt sữa tự động và hệ thống quản lý động vật. Thương mại song phương ngày càng gia tăng. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Israel đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng 18% so với năm 2021, theo số liệu được báo chí trích dẫn. Thặng dư thương mại nghiêng hẳn về phía Việt Nam, Israel thâm hụt thương mại hơn 1 tỷ đô la. Israel chủ yếu xuất sang Việt Nam đồ điện tử, phân bón, còn Việt Nam thì xuất sang Israel hải sản, giày dép, điện thoại di động. Israel là một trong 16 nước trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam muốn tăng cường cơ sở sản xuất của nền kinh tế do muốn tìm cách giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Lĩnh vực quốc phòng cũng là một mục tiêu khác trong hợp tác với Israel. Trung Quốc không gây lo ngại đến mức như Nga, bởi vì kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, nhưng có lẽ trước cả lúc đó, Việt Nam đã tìm cách thoát khỏi các mối liên kết gần như độc quyền, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Nga là nhà cung cấp vũ khí và khí tài chính cho Việt Nam. Để đa dạng hóa nguồn cung, Việt Nam đã hướng đến Israel, đặc biệt là để bù đắp thiếu hụt kể từ khi xảy ra chiến tranh Ukraine. Ví dụ mua các loại tên lửa địa đối không Spider, Israel cũng bán cho Hà Nội các hệ thống giám sát và tình báo. Có thể thấy Israel nằm trong số 10 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới hướng tới Việt Nam, nước trở thành một trong những khách hàng chính của nhà nước Do Thái từ nhiều năm qua. Đặc biệt là từ những năm 2010, Việt Nam trở thành một trong những thị trường đầu ra chính cho ngành công nghiệp quốc phòng Israel, với tổng trị giá hợp đồng lên tới 1,5 tỷ đô la trong suốt thập niên 2010. Đây là một chuyển biến mới, Israel trở thành một trong những đối tác bán vũ khí quan trọng cho Việt Nam. Điều này cũng đặt ra vấn đề cạnh tranh cho Pháp. Nước cũng tìm chỗ đứng trong lĩnh vực này, cũng như với Hoa Kỳ, quốc gia cũng muốn ký nhiều hợp đồng quy mô hơn với Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và tận dụng quan ngại của Hà Nội trong việc đa dạng hóa đối tác kinh tế, quân sự.
Song đó, chúng ta thấy là Việt Nam duy trì mối quan hệ tốt với Palestine, dù không phát triển hẳn như với Israel trong những năm gần đây.
Tôi cho là mối quan hệ Việt Nam-Palestine vẫn chặt chẽ về chính trị nhưng không vững mạnh về kinh tế như với Israel. Điều này dễ hiểu vì sự phát triển kinh tế giữa Israel và Palestine hết sức chênh lệch nhau. Việt Nam và Palestine thiết lập quan hệ chính trị ngay năm 1968, vào lúc đỉnh điểm chiến tranh Việt Nam với cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Tôi thấy là gần đây báo chí cũng nhắc đến sự kiện Tết Mậu Thân khi nói đến vụ tấn công bất ngờ của Hamas, cho dù sự liên tưởng đó là khiên cưỡng. Nhưng điều thú vị đó là trong ký ức tập thể, khi có một vụ tấn công hay phản công bất ngờ, người ta lập tức tin tưởng đến sự kiện Tết 1968, tiếp theo là cuộc phản công với sự hủy diệt, mọi người dường như đã quên lãng. Cần phải nhắc lại rằng Tổ chức Giải phóng Palestine PLO ra đời năm 1967, ngay sau cuộc chiến 6 ngày, đã đặt văn phòng ở Việt Nam vào năm 1976. Về phía Việt Nam, ngay sau khi thống nhất đất nước năm 1975, đã trở thành một trong những nhà nước đầu tiên công nhận nhà nước Palestine và thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 19 tháng 11 năm 1988, ngay sau khi Palestine tuyên bố độc lập. Kể từ đó, Hà Nội luôn ủng hộ Palestine trong tiến trình hội nhập trong vùng và quốc tế. Ví dụ như năm 2012, Việt Nam ủng hộ nghị quyết cho phép Palestine được trao tư cách quan sát viên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tiếp theo là ủng hộ đơn xin gia nhập nhiều tổ chức quốc tế khác của Palestine như UNESCO, Interpol, v.v. Cũng trong thời điểm đó, cựu Tổng thống Yasser Arafat công du Việt Nam khoảng 10 lần cùng với nhiều thành viên của tổ chức PLO, lần cuối là vào năm 2001. Người kế nhiệm là ông Mahmoud Abbas cũng công du Việt Nam hồi 2010. Theo bình luận của báo chí thời đó, hai bên nêu những triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Tôi không nghiên cứu chi tiết vấn đề này, nhưng dường như những thỏa thuận đó đã không tạo được những trao đổi lớn giữa hai nước. Một điều khá thú vị là vào tháng 5 năm nay, Việt Nam và Palestine đã ký ở Hà Nội một biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực phòng chống và kiểm soát tội phạm xuyên biên giới nhân chuyến công du của Bộ trưởng Nội vụ Palestine. Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Việt Nam, cả hai bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác an ninh và trao đổi trong lĩnh vực này. Nhưng nhìn chung, hợp tác giữa hai nước tiến triển chậm, rất khiêm tốn trong lĩnh vực thương mại. Có thể thấy phát biểu của hai bên đều kêu gọi thúc đẩy hợp tác là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ không được phát triển mạnh, dù có tiềm năng.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư lịch sử đương đại Pierre Jognou, Đại học Paul Valéry Montpellier III.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Chỉ huy lục quân Mỹ, Nhật, Úc lần đầu tiên tập trận bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản. Tại Syria, hàng trăm chiến binh thân Iran triển khai sát cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Trước Thượng viện Mỹ, Tổng thống Ukraine kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục chi viện cho Kiev. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn nạn chính trường Mỹ đe dọa nguồn viện trợ cho Ukraine. Mục theo dòng thời sự, Pháp can dự mạnh mẽ hơn tại Biển Đông để hậu thuẫn Philippines. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí xã hội với chủ đề cơ quan AFD của Pháp hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết khí hậu, tạp chí do Thanh Phương biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.